thì thầy nghĩ thôi thì thầy Huệ thì thấy mất công vậy cho nên bằng lòng. Nhưng mà thầy cũng chưa chịu nữa, lên hỏi ông sư phụ ha. Trở lại Bình Dương hỏi sư phụ, mà giờ con thầy thì thầy Huệ Thiện Huệ rủ con đi thọ giới, thì tự nhiên sư phụ bảo đúng phải thọ giới. Thầy bằng lòng. Đấy. Lúc đó thôi đành phải đắp y vào này nọ đảnh lễ, mà mấy hòa thượng ở trong Sài Gòn phần nhiều không bao giờ nhận đệ tử lễ hết đó. Cho nên dứt khoát là không chịu cho lễ. Vì vậy cho nên sau đó thầy mới thọ giới, đi thọ giới thì lại thọ giới của Thiên Thai Tông. Nhưng mà trong suốt thời gian đó thầy vẫn say mê thiền như thường. Và lúc nào nó cũng cũng như là mình đúng cái chữ say mê đó, mình không biết và không màng gì hết, mà nó rất là dù hoàn cảnh nó làm sao đi nữa, nó không cần ở chùa, không cần chúng bạn, không cần gì hết, chỉ với những cái tâm tưởng của thiền, với những cái lời dạy của chư tổ, những cái bài như vậy, với những công án này nọ là say sưa. Thì trong cái lúc đó lại học chữ Hán, trong đó bắt đầu mới vừa đọc những cái công án ngữ lục của thiền, nó vừa dịch ra. Đó. Dịch ra và lúc đó rất thích cái bộ Bích Nham Lục. Thì sau này Hòa Thượng Thanh Tử có dịch, thầy dịch hết từ cái lúc đó. Dịch ra rất là say mê. Và bắt đầu khám phá ra cái chân lý của cái chân trời của thiền. Mê vô cùng. Khi mà đi thọ giới chán vô cùng, thấy nó hình thức hình tướng chán dễ sợ. Ông sư huynh cũng vậy, ngồi bảo thấy cái này hình thức quá. Vì vậy cho nên sau khi mà thọ giới rồi, đến lúc thọ Bồ Tát giới rồi, đến lúc mà đốt liều, thầy cũng chịu, thầy bảo đốt liều để mấy cái sẹo nó hình tướng quá, bộ khoe khoang quá, dứt khoát không chịu. Đó. Nhưng thầy Huệ thì khác, thầy Huệ thì rất là chân thành lên đó phát nguyện chịu đốt. Thầy thì nghĩ nó hình thức hình tướng quá, mình nó miễn cưỡng lắm rồi nó mới đi thọ giới tỳ khưu á, giờ còn còn như vậy nữa không. Đó. Gặp ông sư huynh lại hợp với nhau nữa, thế là thấy thích lắm, mình không có hình thức hình cái gì hết á. Quả thực cái tình trạng như vậy nó kéo dài, thầy vẫn say mê cái thiền cho đến khi mà ra khỏi nước. Và đọc thiền, hiểu thiền, thâm nhập thiền và có nhiều kinh nghiệm say sưa lắm. Và từ thiền nó mà đọc kinh mình hiểu nữa, hiểu ra kinh nữa. Thành ra càng cái là cái coi như là nó rất là đam mê ở trong đó. Nhưng mà đến cái mấy những cái năm sau trước khi mà đi khỏi nước thì tự nhiên nó như là nó sổ nghiệp. Và sổ nghiệp tức là nó bệnh, mà nó bệnh kỳ lắm. Thầy cũng không muốn nói bệnh với ai hết á, cứ tự mình dùng cái thiền mình đó để mình đấu với cái bệnh nó làm sao. Nhưng mà nó có nhiều cái, và từ từ thầy khám phá ra là cái thiền của mình nó rất là chi kiến, nó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà đối với nghiệp á, nó không có hiệu quả gì hết. Nó có rất nhiều cái khám phá ra. Không bao giờ thì niệm Phật đâu. Nhưng ở chùa vẫn tụng kinh, vẫn thời khóa y như mọi chùa khác. Của thầy. Nhưng mà không bao giờ cái đó là cái để tâm của mình, vẫn tin Phật, vẫn kính trọng kinh điển, vẫn đủ thứ, vẫn đọc kinh, vẫn coi kinh. Nhưng mà thực sự tâm của mình chỉ hướng về thiền thôi, và đó là lý tưởng, đó là cao tột nhất. Nhưng mà sau này khi mà nghiệp nó sổ ra, bệnh này nó thì mới phát giác ra. Phát giác ra quả thực không phải chuyện giỡn. Nghiệp lực, tham sân si, nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp này nó không phải chuyện giỡn. Và cái đạo á, không phải là cứ hăng hái hăng say say mê như mình tưởng là xong, khám phá ra nhiều cái lắm. Nhưng mà nó cũng chưa đi đến cái chỗ nó có niệm Phật, nó có nhiều khi không phải niệm Phật A Di Đà mà như là niệm mà chư Phật mười phương. Và đôi khi á, mình rơi vào cái những cái mà nó như là bị ép mức độ mà tận cùng á, tự nhiên niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mà ra khỏi nước ở đó, ở trong nước thầy chỉ mê thiền, đọc tính không, đọc qua duy thức, đọc về tính không say mê lắm, đọc kinh, coi kinh, nghĩa kinh này nọ, và đọc về thiền không à. Nhưng mà đến khi mà ra khỏi nước thì sau này đó, vì vấn đề thuyết giảng, ở Việt Nam đây không có hình thức mà không có thuyết giảng, mình tu là tu, không có giảng giải, không có thuyết, không có gì hết á. Pháp là giác ngộ thôi, không có nói năng chữ nghĩa như vậy. Đến khi ra khỏi nước này mà phải đi giảng thì thấy người ta, mình rất say mê về thiền nhưng mà thấy không thể nào nói thiền được. Người ta không thể hiểu thiền, không thể nào ta vào thiền. Và thấy phần nhiều người lớn, người ta rất hợp với tịnh độ mà người ta không có rõ ràng lắm về tịnh độ. Nên từ đó mới giảng, vì giảng mới quay sang tịnh độ. Và khi mình muốn giảng về tịnh độ thì mình phải hiểu tịnh độ, nên mới đọc lại về tịnh độ, coi lại kinh điển tịnh độ. Thế khi coi lại thì mới thấy là mình sai lầm lớn, mình không hiểu tịnh độ và hiểu lầm lớn. Xưa nay mình cứ theo cái lối của thiền đó, rồi mình nhìn tịnh độ quá giản dị. Từ từ, ở tịnh độ đòi hỏi hiểu tịnh độ nó, mình phải hiểu nhiều cái giáo lý, nhiều cái giáo nghĩa. Tịnh độ cũng chỉ là một cái tông phái chuyên tu thôi, không có giáo lý. Nhưng nếu mình muốn hiểu thiền với tịnh độ mà cho nó chính xác thì mình phải có cái vốn liếng về giáo lý rất mạnh, rất bao quát. Hai cái tông phái này, một cái có vẻ siêu việt, một cái có vẻ rất bình dân, nhưng cả hai cái tông phái này chỉ chuyên tu, mà hai tông phái này nó tu là nó không có nói thứ lớp, nó trực nhập thẳng vào trong cái chân lý tối cùng. Thành ra nó rất khó. Vì vậy mình phải hiểu rất kỹ giáo lý, nên mới quay trở về lại với giáo lý một cách không theo cái nhìn của thiền nữa, để cái thiền sang một bên và bắt đầu nhìn giáo lý, tức là theo một con người bình thường học hỏi, một người phàm học hỏi tu tập. Mình không đặt mình là một người căn cơ cao này nọ vào một cái pháp rất cao, mà mình trở lại với cái nghiệp tham sân si của mình. Mình là một con người phàm sinh ra vào cõi dục, không có tướng hảo, không có năng lực của Phật, không có tất cả mọi cái trí huệ siêu việt này nọ của A-la-hán gì hết. Mình là một người phàm, mình tu ra sao, cái pháp Phật nó dạy mình tu như thế nào. Rồi lúc đó mình mới thấy lại cái ý nghĩa của Đại Thừa với của tịnh độ. Và mới thấy rõ những người xung quanh mình ấy, là thực sự người ta thích hợp như thế nào. Nhưng mà có nhiều người ta vẫn mộng tưởng. Cho nên người ta vẫn thích cái gì rất cao, nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Tại vì nếu nói theo kinh nghiệm của thầy là thầy đã từng đi một cái rất cao, say sưa ở trong đó, nghĩa là bỏ hết tâm hồn trong đó. Và rồi thầy khám phá ra là mình chỉ là người phàm. Thiền không có phá cái người phàm đó chút nào. Và ở trong cái người phàm đó, phiền não nó đầy rẫy như vậy ấy, và mình không thể áp dụng thiền. À, nếu mà mình hiểu rõ nữa, cái thiền đây là thiền tông, không phải cái thiền đi ngồi thiền hít thở. Đây là thiền tông, trực chỉ thành Phật, tức tâm tức Phật. À, thì cái đó căn cơ rất cao, rất siêu việt. Nếu bây giờ tất cả mọi người, người ta rất phàm tính, người ta còn đầy những tham ái, còn đầy chấp ngã, người ta đòi theo cái đó làm sao được. Mà người ta không theo pháp môn đó, người ta có pháp môn nào để người ta trực ngộ thẳng vào chỗ giác ngộ không? Thực sự pháp môn nào cũng đòi hỏi người ta tu tập rất nhiều kiếp, phàm truyền lần lên cho đến từng bậc vị, cho đến Bồ Tát Thượng Địa người ta mới có thể vào. Nhưng có một pháp môn vào thẳng luôn, đó là tịnh độ. Tại sao mà mình có thể tịnh độ vào được như vậy? Và tịnh độ là gì? Tất cả mấy cái đó mình phải học giáo lý rất là rộng và rất là vững. thì mình mới nắm vững chắc nếu mình muốn hiểu, còn thôi thì cứ tin mà tu. Thành ra trải qua tất cả những cái đại khái tiến trình vậy đó, thì nay nếu mà nói bản thân của thầy thì